Sách nói Khai thị Thiền tông, quyển 5, tái bản lần thứ 2, nhà xuất bản Tôn giáo, tác giả Nguyễn Nhân. Đức Phật dạy pháp môn Thiền tông có 4 phần chánh để loài người hiểu. 1. Cấu tạo loài người, vạn vật, tam giới và vũ trụ này. 2. Tại sao bị luân hồi? 3. Tu sao được giải thoát? 4. Giải thoát để đi về đâu và làm gì? Khai thị Thiền tông. Đức Phật dạy: Như Lai dạy đạo chỉ lo có 5 điều. Điều 1, người tu theo đạo của Như Lai đã lớn tuổi rồi mà có biết đường về Phật giới không? Điều 2, muốn giải thoát phải tu làm sao? Điều 3, tạo ra công đức để làm gì? Điều 4, có đưa mê tín dị đoan vào nhà của Như Lai không? Điều 5, thầy có biết dạy đệ tử tu giải thoát không? Hay đệ tử chết thầy đến cầu, thầy chết đệ tử đến cầu lại? Trên đây là 5 điều mà Như Lai lo nhất. Lời nói đầu. Kính thưa độc giả, pháp môn Thiền tông là pháp môn Đức Phật dạy sau cùng, có nêu đầy đủ, rõ ràng và dễ hiểu trong quyển sách này. Quyển sách này được lưu truyền theo quyền ký của Đức Phật dạy. Quyền ký này Đức Phật trao riêng cho ông Maha Ca Diếp để truyền riêng theo dòng Thiền tông. Do đó, trong các kinh điển phổ thông, hậu nhân chúng ta không tìm thấy quyển này là vậy. Đức Phật dạy, Ngài dâng lời Đức Phật Cổ Nhiên Đăng Hoàng Dương dạy nơi thế giới này tuần tự như sau. 1. Đầu tiên phải dạy pháp môn biết được gì là chân thật của một con người nói riêng, còn nói chung là chúng sanh. Khi dạy được chính người hiểu tu như thế nào còn bị luân hồi và tu như thế nào được giải thoát. Khi chính người bạn của Đức Phật rõ thông 4 phần: 1. Tánh Phật là gì? 2. Tánh người là sao? 3. Tu gì còn bị luân hồi? Tu sao được giải thoát? Khi chính người bạn của Ngài rõ thông 4 phần căn bản ấy rồi, Ngài tuyên bố thành lập ra giáo đoàn Đạo Giải Thoát. Danh hiệu này được sử dụng đến hết đời Tổ thứ 32. Khi Ngài Thần Tú được vua Võ Tắc Thiên mời làm quốc sư, Ngài Thần Tú đổi danh là Đạo Phật. Cũng từ đây, chữ giải thoát bắt đầu phai mờ đi, thay thế vào đó là lại lục cầu sinh. Cho đến ngày nay, chữ giải thoát chỉ là danh từ nói rộng, chứ không ai biết giải thoát là gì. Do vậy, nhiều người bịa ra tu giải thoát phải hành thiền như thế này, tọa thiền như thế kia, mục đích là dụ nhiều người đến nghe để được danh và lợi. Mục đích cao cả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho loài người biết tu như thế nào còn bị luân hồi, tu thế nào được giác ngộ và giải thoát. Vì mục đích cao cả ấy, nên Ngài dạy 5 pháp môn sử dụng tâm duyên hợp tứ đại để tu, có thành tựu theo kiều vật lý là thành, trụ, hoại, diệt, gồm 5 pháp môn như sau. 1. Sử dụng tâm duyên hợp của tứ đại để quán, tưởng, cầu mong những điều kỳ diệu trong vật chất. Đây là pháp môn đầu tiên của Ngài dạy, nên Ngài đặt là pháp môn nguyên thủy. Các đệ tử của Ngài đem xuống miền Nam nước Ấn Độ truyền bá, nên gọi là Nam truyền. 2. Khi Ngài dạy xong pháp môn này rồi, Ngài đem ra lý luận cho các môn đồ của Ngài biết. Cái thành tựu này là thành tựu của vật lý, nói về giải thoát thì không giải thoát được. Các đệ tử của Ngài nghe Ngài giải thích thuận lý rất hay, nên gọi là triết lý Phật Thích Ca. 3. Sau cùng Ngài dạy họ sử dụng tâm duyên hợp của tứ đại, suy tư và tìm trong vật chất hữu dụng như thế nào, trong vũ trụ ra sao. 4. Tuy nhiên, trong lúc Ngài dạy 3 pháp môn nói trên, Ngài có dạy trong một tam giới có đến 6 hành tinh tịnh độ bao quanh mặt trời. Có hành tinh tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Hành tinh này nằm ở hướng tây của mặt trời. Sự sống của hành tinh này rất thanh tịnh. Tuy là thanh tịnh nhưng rất vui. Còn 5 hành tinh tịnh độ nữa, vị nào muốn biết phải đạt cao hơn Bí Mật Thiền Tông thì chúng tôi sẽ cung cấp. Năm trước đây, Như Lai có dạy các kinh tu trong vật lý, Như Lai có dạy các câu thần chú trong các kinh ấy. Ai muốn a giúp người khác hết buồn rầu thì lấy câu thần chú trong kinh Đại Bi ra niệm. Câu thần chú trong kinh Đại Bi có diệu lực giúp người nghe được an vui. B. Người bị ma ám, niệm câu thần chú trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. C. Người bị bệnh, niệm câu thần chú trong kinh Dược Sư. Trên đây là 3 căn bản mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy có thành tựu trong vật lý và 2 pháp môn niệm. Sau cùng, Đức Phật mới dạy pháp môn giác ngộ và giải thoát. Pháp môn này Ngài gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Pháp môn này Ngài sử dụng 1 trong 4 tánh Phật của Ngài để tu. Đến đời tổ thứ 2, Ngài dạy phải đổi tên là Thiền Tông. Đức Phật có lý giải như sau. Như ở thế giới này, học hành của con người phải có 3 cấp. 1 là tiểu học, 2 là trung học, 3 là đại học. Ai muốn học cao hơn nữa là cử nhân, tiến sĩ. Vì vậy, đạo của Như Lai dạy cũng có 3 cấp bậc căn bản như nói trên, tức còn bị đi trong tam giới. Còn ai muốn vượt ra ngoài tam giới thì phải tu Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Pháp môn này Ngài dạy người tu không sử dụng thân và tâm duyên hợp của vật lý thì mới giải thoát được. Đức Phật dạy rõ pháp môn Thanh Tịnh Thiền này như sau. Thế giới này, 1. Muốn làm việc gì cũng phải sử dụng cái tâm duyên hợp của vật lý để suy nghĩ. 2. Hành động việc gì cũng phải sử dụng cái thân tứ đại duyên hợp để làm. Vì vậy, khi có kết quả là kết quả duyên hợp của vật lý, tức còn trong vòng thành, trụ, hoại, diệt. Con người ai cũng nhờ vật chất để sống. Vì vậy, khi Như Lai dạy giải thoát, không ai chịu nghe, trái lại còn chửi Như Lai nữa. Vì nguyên do nói trên, Như Lai có dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, người chửi Như Lai tội không nặng bằng kinh chê pháp môn Thanh Tịnh Thiền này, là có 2 nguyên nhân như sau. 1. Như Lai lúc nào cũng ở trong thanh tịnh, nên lời người chửi không đến với tánh người và tánh Phật của Như Lai. Vì vậy, người chửi cũng có tội đó, nhưng tội không nặng bằng khinh hay chê pháp môn Thanh Tịnh Thiền này. Vì sao vậy? Như Lai giải thích cho các ông rõ. Khi pháp môn Thanh Tịnh Thiền, Thiền Tông này ra đời, vị bảo vệ pháp môn này là thần Kim Cang. Vì vậy, người nào khinh chê hay phá pháp môn này thì vị thần Kim Cang có bổn phận phải ngăn cản lại. Ngăn cản bằng cách nào? Bằng cách là dùng chài Kim Cang đánh bật khinh chê hay phá đó. Vì vậy, lời khinh chê hay phá đó phải quay trở lại nơi xuất phát. Do đó, người nào khinh chê hay phá sẽ bị trúng lực đánh này. Nếu nhẹ thì bị rợn người ít, còn nặng thì thân người bị rung động lên. Khinh chê hay phá này có 2 trường hợp. 1. Khinh chê hay phá trực tiếp nơi xuất phát pháp môn Thiền Tông thì bị rất nặng. 2. Khinh chê hay phá người đang tu tập pháp môn Thiền Tông này thì bị nhẹ hơn. Pháp môn Thanh Tịnh Thiền này, Đức Phật giải thích việc thay đổi danh như sau. Pháp môn Thanh Tịnh Thiền này, nó đi theo tông và dòng riêng của nó, nên Như Lai dạy các ông phải gọi là Thiền Tông. Pháp môn Thiền Tông đặc biệt và bí mật này, các đời sau, nhất là đời Mạt Thượng Pháp, người chịu trách nhiệm phổ biến pháp môn Thiền Tông này phải biết 6 điều và 6 điều cấm kỵ như sau. 6 điều phải biết. Điều thứ nhất, người nào chịu trách nhiệm phổ biến pháp môn Thiền Tông này, người đó phải nắm được sách trắng Thiền Tông và phải hiểu thật rõ lời dạy của Như Lai trong quyển sách trắng này. Điều thứ hai, phải nắm được mạch nguồn Thiền Tông. Điều thứ ba, phải cảm nhận được thanh tịnh thiền. Điều thứ tư, chỉ phổ biến pháp môn Thiền Tông này nơi chùa Thiền Tông. Điều thứ năm, thiền viện, tu viện hay chùa tu theo vật lý không được phổ biến pháp môn Thiền Tông này. Điều sáu, người phổ biến pháp môn Thiền Tông phải tuân thủ hai phần. Phần một, tiền lời phổ biến sách phải đưa vào chùa Thiền Tông hoặc các vị tổ Thiền Tông. Phần hai, chùa không phải Thiền Tông không được phép nhận số tiền này. Đối với độc giả phải biết sáu điều cấm kỵ. Điều một, muốn giác ngộ giải thoát mới xem. Điều hai, khi đọc sách không chịu nổi lực dương của sách đẩy ra nên đem tặng lại cho người muốn giải thoát. Điều ba, không được phép bán. Điều bốn, nếu đem bán lấy lời tự mình chuốc lấy tai họa vào thân. Điều năm, không khinh chê hay phá pháp môn Thiền Tông này. Điều sáu, độc giả nào vi phạm tự nhiên nghe người mình rợn lên, tức bị nhiễm bệnh do vị thần Kim Cang đánh trả cái khinh chê hay phá của mình, trả lại cho mình. Nếu mình lỡ khinh chê hay phá, phải sám hối ngay. Sám hối trong 3 ngày mà không hết bệnh, phải tìm cho được kinh sám hối của pháp môn Thiền Tông. Sám hối trong 30 ngày, nếu để quá 30 ngày thì không được. Chúng tôi sưu tầm và biết rõ lời dạy của Đức Phật như sau: thế giới vật lý âm dương này, ai muốn giải thoát thì phải tu theo pháp môn Thiền Tông. Chớ ngoài pháp môn Thiền Tông này ra, không pháp môn nào giúp con người giải thoát được. Lời khuyên của soạn giả. Mục đích của chúng tôi viết ra quyển sách Khai Thị Thiền Tông này xin có 3 lời khuyên như sau. Lời khuyên thứ nhất, người muốn giác ngộ giải thoát mới đọc, nhưng phải xét hoàn cảnh hiện tại của mình, coi có tu theo pháp môn Thiền Tông này được hay không. Nếu không tu được, chỉ đọc qua cho biết rồi thôi, cất kỹ để lưu lại cho con cháu về sau. Đứa nào có duyên với pháp môn Thiền Tông này, có căn bản tu. Lời khuyên thứ hai, người tu theo đạo thánh, hoàn toàn không xem. Vì sao vậy? Vì trong đạo thánh có quy định rất rõ ràng như sau: người nào tự nguyện làm môn đồ của vị thánh rồi, vị thánh có rất nhiều đại diện cho ngài. Vị đại diện dạy gì mình phải nghe theo, tuyệt đối không được cãi lại mà phải mang trọng tội với ngài. Còn một phần nữa, ai cũng có gia đình, mà người quyết định trong gia đình cao nhất là ông, bà, cha, mẹ của mình. Ông, bà, cha, mẹ của mình dạy gì thì mình phải nghe theo. Gia đình mình tu theo đạo thánh thì mình tuyệt đối phải nghe theo ông bà cha mẹ của mình. Phần này là quy luật gia đình của người Á Đông. Nếu người nào đó làm sai phần này thì bị gia đình đào thải. Vì lẽ đó, chúng tôi khuyên quý vị không xem quyển sách Khai Thị Thiền Tông này. Để được gì? Một, để quý vị là người không phản bội với vị thánh mà mình đã tình nguyện tôn thờ. Hai, mình là đứa con hiếu thảo trong gia đình. Còn quý vị khăng khăng muốn giải thoát thì quý vị phải cầu xin và năn nỉ như thế nào đó, quý ngài và gia đình mình đồng ý thì mới xem và tu theo pháp môn Thiền Tông này. Lời khuyên thứ ba, người tu theo đạo thần còn bị nặng hơn. Vì sao vậy? Vì bất cứ ai tu theo đạo thần cũng biết dưới trướng của đạo thần là có binh gia. Binh gia của đạo thần là ma, quỷ, cô hồn, vân vân. Bất cứ ai tu theo đạo thần là phải cúng cho họ ăn. Quý vị nghĩ sao? Người ta đang ủng hộ quý vị làm ăn, sinh sống hàng ngày. Tự nhiên quý vị bỏ họ, đương nhiên họ phải có phản ứng rất mạnh. Thì quý vị làm sao đây? Tốt hơn quý vị đừng xem sách Thiền Tông và cũng không tu theo pháp môn Thiền Tông này làm gì cho khổ tấm thân. Chúng tôi chỉ có mấy lời khuyên và phân tích như vậy, còn lựa chọn là tùy theo quý vị. Mong quý vị xem xét cho thật kỹ. Chúng tôi xin nhắc lại lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như vậy thôi. Chúng tôi kính thưa quý vị lãnh đạo, đạo thánh, đạo thần và đạo ham danh lợi. Kính thưa quý ngài, chúng tôi kính trình quý ngài bốn việc thực tế như sau, để quý ngài yên lòng không sợ mất đệ tử mình. Một, đầu tiên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mở màn tuyên dạy pháp môn Thiền Tông này. Tại hội của ngài có trên 7.000 người, có trên 5.000 người bỏ đi, chỉ ở lại có 1.250 người. Tất cả những người ở lại cho Đức Phật bị ma ám. Vì Đức Phật có lòng từ bi nên ngài bủa thanh tịnh thiền để giúp mấy người này, nhưng chỉ được có vài người. 2. Các đời tổ sau không vị nào dám dạy pháp môn này công khai cả. Trong 33 vị tổ, có 2 vị tổ không vâng lời dạy của Đức Phật ghi trong sách trắng Thiền Tông, được lưu truyền theo quyền ký của ngài. Vì vậy, 2 vị tổ này bị người ham mê vật chất sát hại. 3. Còn tại Việt Nam chúng tôi, có Đức Vua Trần Nhân Tông, khi ngài đạt được bí mật Thiền Tông, ngài là một vị vua đang trị vì một quốc gia, nhưng ngài cũng không dám công khai dạy pháp môn này tại Kinh Đô, mà ngài phải lên tận rừng sâu, núi cao để dạy. Mục đích của ngài là ai thật tình gan dạ đến với ngài thì ngài dạy cho. 4. Còn nhiệm vụ của chúng tôi phổ biến pháp môn Thiền Tông này có nguyên do như sau. Khi Thiền Sư Ni Đức Thảo nhận được mạch nguồn Thiền Tông này, Thiền Sư cũng không dám phổ biến pháp môn Thiền Tông này liền, mà phải quyền ký lại cho người sau. Vì sao vậy? Vì trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và sách trắng Thiền Tông, Như Lai có dạy rõ cho vị Thiền Sư Ni này, nên vị Thiền Sư Ni này phải vâng lời và thực hành nghiêm chỉnh. Riêng phần chúng tôi có nhiệm vụ phổ biến pháp môn Thiền Tông này cũng có thời hạn là 4 năm nữa thôi. Xin trình bày với quý ngài rõ để quý ngài yên lòng không sợ bất tín đồ của mình. 1. Đầu tiên Đức Phật dạy pháp môn này sau khi ngài nhập Niết Bàn có để lại Đại Thần Lực Thanh Tịnh Thiền để duy trì di tích này. Nhưng Đại Thần Lực Thanh Tịnh Thiền này chỉ duy trì được có 100 năm. Những người tu theo đạo thần của quý ngài đến phá bỏ hết. 2. Còn tại Việt Nam chúng tôi, Đức Vua Trần Nhân Tông cũng để lại di tích này. 3. Còn hiện nay là thời kỳ thứ 3, mạch nguồn Thiền Tông nổi lên. Chúng tôi có nhiệm vụ phổ biến pháp môn Thiền Tông này đúng 12 năm là hết nhiệm vụ. Tiếp sau đó 50 năm, tại đây cũng bị người khác phá bỏ hết để tạo thành ngôi chùa kiếm tiền. Do vậy, pháp môn Thiền Tông này cũng không tồn tại nơi thế giới này lâu dài được. 4. Thế giới này, hồi Đức Phật có 700 triệu người, còn hiện nay là 7 tỷ người. 1/3 tu theo đạo thánh, 1/3 tu theo đạo thần, 1/3 tu theo đạo ham danh lợi. Trong suốt chiều dài luân hồi của loài người, tính từ Đức Phật đến nay, người giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông trên dưới 3.000 người, đạt được bí mật Thiền Tông cũng chỉ có vài trăm người, rơi vào bể tánh thanh tịnh, Phật tánh quá ít. 5. Chúng tôi cầu xin các ngài như sau. Trong 7 tỷ người hiện nay, số người muốn giải thoát quá ít này, họ muốn giải thoát kệ họ. Vì sao vậy? Vì số người này ở lại nơi thế giới loài người cũng không giúp ích gì được cho quý ngài. Vậy quý ngài cứ để họ tự nhiên vào Phật giới. Mấy vị này ở lại trong tam giới cũng không giúp quý ngài được gì. Soạn giả Nguyễn Nhân.